Vua Hùng Vương thứ ba có một nàng công chúa rất xinh đẹp. Người ta nói thuở mới lọt lòng, nàng được các bà tiên tô điểm, nên về sau mới có được nhan sắc như thế. Vì vậy, vua đặt tên cho nàng là Tiên Dung. Vua Hùng là người hay nuông chiều con, đối với Tiên Dung, vua lại càng yêu chiều, muốn gì được nấy. Công chúa Tiên Dung có sở thích là đi chơi mọi nơi trong nước. Vua sắm cho nàng một chiếc thuyền rất xinh, có đủ mọi người hầu hạ và mọi thức ăn cần dùng. Mỗi năm, vào khoảng cuối mùa xuân, chiếc thuyền công chúa bắt đầu xuất phát. Cho đến lúc những con chim hậu điểu bay từng đàn ở phía bắc sang, thì công chúa mới trở về nơi cấm cung. Cũng có lúc công chúa quá vui, quên cả về, làm cho vua lo lắng. Năm nàng 18 tuổi, từng có một vài hoàng tử ở các nước láng giềng ngỏ ý muốn được kết duyên, nhưng công chúa nhất thiết từ chối. Nàng nói với vua Hùng trong một bữa tiệc:
"Cha ạ, con sẽ không lấy chồng đâu."
Hồi đó, ở làng Chữ Xá, có một người đánh cá tên là Chữ Cù Vân và con trai là thằng bé Chữ. Tuy nghèo, họ vẫn sống vui vẻ trong túp lều dựng trên bãi cát. Không may một hôm, lửa bén cháy sạch hết mọi đồ đạc trong nhà. Hai cha con chỉ còn một bộ đồ nghề và mỗi một chiếc khố vải đang mặc. Chiếc khố độc nhất ấy dùng để làm vật che thân cho cả hai cha con mỗi lần ra ngoài. Cha con ở nhà họ Chữ hết nạn này thì đến tiếp nạn khác. Chữ Cù Vân thiếu áo, không chịu được lạnh, dần dần sinh bệnh. Bệnh của ông mỗi ngày một nặng. Lúc đầu, ông còn gắng gượng đi câu được, nhưng sau nằm liệt nhà. Một hôm, biết mình sắp chết, ông gọi con lại dặn dò mọi việc. Qua hơi thở thều thào, ông nói: "Có mỗi một chiếc khố, con giữ mà mặc, cứ chôn cha trần là được rồi." Nhưng thằng bé Chữ, sau này người ta gọi là Chữ Đồng Tử, rất thương cha, không muốn người cha chết lạnh lẽo. "Rồi ta sẽ cố kiếm nhiều cá để đổi lấy cái khố khác." Nghĩ thế, anh quyết định dùng chiếc khố độc nhất đó cuốn cha lại từ đầu đến chân, rồi chờ đến nửa đêm, anh đưa đến cồn cao chôn cất. Từ đó, không có cái gì để che thân, Chữ Đồng Tử phải làm việc ban đêm. Cứ chiều hôm khi không còn trông rõ mặt người nữa, anh bắt đầu ra bãi câu cá. Cho đến mờ sáng, anh sẽ lội ngập nửa người, lần mò đến bến đổi cá cho thuyền buồm lấy gạo. Thế rồi lại lội đến bến vắng người, lén về lều của mình nấu ăn và ngủ một giấc đến chiều mới dậy. Đồng Tử đã sống cuộc đời lén lút như thế đã hơn 2 năm. Có lúc anh câu được nhiều cá, lúc ít cá không chừng. Cũng có lúc không câu được gì cả, đành men theo thuyền cá xin ăn. Nhưng chẳng có lúc nào câu được một số cá để đổi lấy một cái khố. Một hôm, Đồng Tử mang cá đi đổi gạo, thì chợt có tiếng huyền náo. Mọi người kháo nhau có thuyền của công chúa sắp tới địa phương. Từ đằng xa, chiếc thuyền sơn hiện ra mỗi lúc một lớn. Có quần già cờ quạt, chiêng trống đàn sáo vang trọng cả một khúc sông. Thấy mọi người đổ ra đường, ra bến đi xem rất đông. Chữ Đồng Tử bí lối không về được. Anh đành rút vào một bụi lao ở bãi, rồi bỗng nghĩ ra một kế giấu mình kín hơn, là bới cát thành một cái hố rồi nằm xuống tự vùi mình lại. Giữa lúc đó thì công chúa Tiên Dung sai cắm vào rồi bỏ thuyền lên bộ. Nàng sai người hầu quay màn ở bụi lao lấy làm nơi cho mình tắm. Không ngờ chỗ mà bọn thị tỳ quay màn lại chính là chỗ mà Đồng Tử đang vùi mình dưới đó. Anh nằm dưới đất chả biết gì hết, chỉ nghe có tiếng nện, tiếng chân người dẫm thình thịch và tiếng nước dội rào rào. Cho đến lúc anh toàn thân ướt đẫm cả nước, rồi chỉ một lát sau, dòng nước dội hẳn vào người anh. Biết là bại lộ, Đồng Tử ngượng ngùng ngồi nhẩm dậy. Công chúa xiết bao kinh ngạc khi thấy có một người lạ cũng trần truồng như nàng trong màn. Thoạt đầu, Tiên Dung tưởng là ma quái, toan la lên để bọn quân hầu vào cứu. Nhưng thấy người con trai đó chẳng có chút gì là độc ác, nên nàng cố trấn tĩnh, ôn tồn bảo:
Người là ai? Tại sao lại dùi mình ở đây? Nói mau!
Nghe người trai kể lại nông nỗi của mình, công chúa rơm rớm nước mắt. Nàng không ngờ trong đất nước của cha nàng trị vì lại có hạng người đói khổ đến nỗi không có lấy một mũ vải che thân. Cảm lòng chí hiếu của người con trai trước mặt, Thiên Dung nói một mình:
Những người như thế này chưa chắc bọn con trai trong thiên hạ đã sánh kịp.
Nàng bèn sai người hầu lấy một bộ võ phục của một viên quan hầu cho đồng tử mặc vào người, rồi cùng bước ra khỏi màn. Bọn thị tỳ và lính tráng hôm đó rất lấy làm sửng sốt, vì thấy từ trong màn bước về thuyền không phải chỉ một mình công chúa, mà còn có một chàng trai khỏe đẹp. Bây giờ trước mặt mọi người, công chúa thẳng thắn kể cuộc gặp gỡ kỳ dị lúc nãy, rồi nói:
Người này sẽ là chồng tôi.
Nghe thấy, chữ đồng tử đỏ mặt: Tôi không dám. Nhưng Tiên Dung bảo:
Tôi vốn không có ý định lấy chồng, nay tình cờ gặp gỡ thế này, chắc có trời xui khiến, xin chàng đừng từ chối.
Tất cả đều theo ý Tiên Dung, duy có hai viên quan hầu và một số thị tỳ lính tráng không cho là cuộc phối hợp tốt đẹp. Nhưng thấy công chúa táo bạo lại thường được vua chiều chuộng, cho nên cuối cùng họ cũng không dám cản. Và rồi hôn lễ cử hành ngay trên sông, có một số bồ lão địa phương tới dự. Nhưng khi tin bắn về cung, vua Hùng không ngăn được cơn giận dữ, vua bảo quần thần:
Tại sao chuyện đại sự như thế mà công chúa lại tự mình định đoạt?
Rất tức giận, ông bèn ra lệnh cấm cửa với công chúa Tiên Dung. Lòng nhà vua phiền muộn không dứt, về đứa con bao lâu nay ông nhất mực yêu quý lại tỏ ra xem thường vua cha của mình. Thuyền của Tiên Dung vừa nhổ neo ra về thì một người em gái của nàng đã lên sai một người đầy tớ trung thành hỏa tốc báo tin không hay đó cho nàng biết. Nàng nhận tin với một vẻ lo ngại. Nàng đã biết tính vua cha, khi thương thì thương rất mực, mà khi giận cũng có thể đàn tài được. Hai vợ chồng cùng nhau bàn bạc, cuối cùng nàng hội hợp tất cả những người dưới thuyền mình lại, rồi nói rõ ý định:
Vua cha nay không thương ta nữa, vậy vợ chồng ta quyết định không về. Cho các người được về với cha ta và về với bà con làng nước.
Hai vợ chồng từ đó sống một cuộc đời mới. Họ giao thiệp với các thuyền buôn nước ngoài, vẫn thường ghé vào để bán hàng và cất hàng. Công cuộc buôn bán của họ mỗi ngày một khá, chợ bên sông ấy dần dần trở thành một cái chợ quyến rũ được nhiều người. Họ dòng bườm đi về phương Nam, chỉ trong 5 ngày đến một ngọn núi giữa biển gọi là núi Quỳnh Viên. Thuyền dừng lại lấy nước ngọt, đồng tử bước lên đất rồi vùi chân, anh trèo mãi lên tận đỉnh núi. Đang say sưa ngắm cảnh, bỗng nhiên đồng tử thấy có một cái am nhỏ. Trước am có một đạo sĩ ngồi định thần trên một phiến đá. Anh bước tới toan cất tiếng thì người kia đã hỏi trước:
Thằng bé chữ, sao lại đến muộn thế?
Biết là bậc thần dị, anh phủ phục xuống cạnh người lạ xin làm đồ đệ. Khi bọn lái buôn đến am tìm đồng tử thì anh ta trao tất cả vàng bạc cho họ và nói:
Các người cứ cầm lấy mà buôn bán, ta sẽ ở đây cho đến khi thành đạo.
Đồng tử hiểu đạo rất nhanh chóng, sư phụ còn dạy cho anh nhiều phép màu nhiệm. Cho đến khi chiếc thuyền buôn trở lại đón, thì anh được sư phụ trao cho một chiếc gậy và một cái nón và bảo:
Thế là con có thể hạ sơn được, ta giao cho con những vật này. Tất cả sự linh diệu đều ở đó cả.
Bước xuống thuyền, đồng tử không ngờ số vốn của mình hồi trước giờ đây đã trở nên nảy nở gấp 10. Nhưng nhìn những thỏi vàng sáng chóe, anh không thấy thích thú như xưa nữa. Những câu chào hỏi, những lời bàn bạc tính toán nhào nhào của các bạn buôn bấy giờ đối với anh đều nhạt nhẽo. Về đến nhà, đồng tử truyền đạo lại cho vợ. Thế rồi một hôm, hai vợ chồng đem tất cả gia sản của mình phân phát cho những người nghèo khổ trong vùng.
Mọi người đều lấy làm lạ khi hai vợ chồng công chúa bỏ cả sự nghiệp làm ăn đang hưng thịnh để ra đi mà không biết là đi đâu. Hai vợ chồng Thiên Dung và Chữ Đồng Tử ngày đi đêm nghỉ, cốt muốn tìm thấy thầy học đạo thêm nữa. Một hôm trời đã tối, họ đi mãi rất mệt nhưng vẫn chưa gặp được một quán trọ nào. Chỗ này không nghe qua một tiếng gà gáy chó sủa. Cuối cùng họ nghỉ lại trên bãi cỏ. Đồng Tử cắm nghệ của mình xuống đất rồi úp nón lên che sương. Cành bà đêm hôm ấy bỗng có tiếng chuyển động dữ dội. Thế là phút chốc họ không phải nằm trên bãi cỏ nữa, mà nằm trên một chiếc giường ngọc trong một tòa lâu đài êm dịu như nhung. Quần áo của họ mặc là thứ quần áo màu lấp lánh như vải bạc. Khi ra dãy hành lang có bao lơn trắng như tuyết, hai vợ chồng mới biết không chỉ có một nhà mà có rất nhiều nhà, nhiều lầu. Ngoài xa xa lạ với một bức thành dày ôm lấy khu vực này, đến đâu cũng có người hầu hạ và quân lính canh gác. Họ ăn bận rất nhiều màu, nhiều kiểu rất đẹp. Thiên Dung hỏi hai thị nữ: "Đây là chốn nào?" Họ đáp: "Đây là gian sơn riêng của công chúa, như lời ước muốn của người." Khi hai vợ chồng bước tới chính đường thì một viên quan từ trong tiến ra, giơ cao một mớ sổ sách quỳ chào họ:
"Xin dâng lên công chúa tất cả mọi việc ở đây."
Hai vợ chồng cùng dở ra xem thì thấy trong đó kề tất cả bao nhiêu lâu đài, nhà cửa, bao nhiêu vật dụng linh tinh, bao nhiêu khí giới. Trong 10 gian nhà kho chứa trữ bao nhiêu châu ngọc, vàng bạc và lương thực. Ngoài ra còn kê tên tuổi bao nhiêu viên quan văn võ, bao nhiêu lính tráng, nô tỳ. Chữ Đồng Tử bảo vợ: "Thế là từ nay chúng ta phải làm chủ gian sơn này đây." Từ đó hai vợ chồng lưu lại vui hưởng một cuộc sống khác trước. Dần dần quanh vùng nghe đồn hai vợ chồng công chúa có phép tiên xây dựng lâu đài thành quách trong một đêm, nên ai nấy rủ nhau đến xin che chở. Họ lũ lượt mang hoa quả, nát gạo và gà lợn để làm lễ chào mừng những người chủ mới. Tiếng đồn thổi mỗi ngày một rộng và sau cùng tới tay vua Hùng Vương. Mấy tên quân lính dò thám về báo cho vua biết, nào quân lính đông hàng mấy vạn, nào giáp sắt trống đồng tề chỉnh, nào nhân dân quy phục mỗi ngày một đông. Hùng Vương từ lâu đã quên Thiên Dung, nay nghe tin báo tự nhiên lòng giận lại bốc lên bừng bừng. Những lúc như thế mọi người rất lo sợ, người ta thấy các lạc tướng chuẩn bị ráo riết, dường như sắp có một cuộc chiến tranh dậy tới. Trong suốt 15 ngày các tài nỏ được lệnh ra sức tập luyện, trống đồng được dùng báo hiệu liên miên không nghỉ. Trước khi đoàn quân xuất phát, vua Hùng bước ra cửa điện nói với vợ:
"Nó từ lâu là giặc, hoàn toàn không phải là con ta. Các người cố gắng lấy đầu của hai tên giặc về đây sẽ có trọng thưởng."
Nghe tin cáo cấp, tất cả các tướng sĩ bộ hạ của Thiên Dung hội nhau định kế chống lại. Một viên tướng đến trình bày với hai vợ chồng:
"Nếu công chúa muốn, chúng tôi có thể tiêu diệt quân địch trong khoảnh khắc."
Thiên Dung lắc đầu bảo họ: "Không được, ta đâu dám cự lệnh vua cha." Chiều hôm ấy, quân đội của lạc tướng đã hạ trại ở bên bờ sông. Bóng cờ đã thấp thoáng trong lùm cây. Bên này sông, trong gian sơn của công chúa vẫn chưa có lệnh chuẩn bị. Quân canh trên mặt thành luôn luôn đưa tin mới cho hai vợ chồng, nhưng họ vẫn thản nhiên tươi cười. Cũng như lệ thường, đêm hôm ấy họ vẫn ngủ trên chiếc giường ngọc. Khoảng canh ba, bỗng có tên quân và báo tin rằng cầu phao bên địch đã bắt xong và hiện nay họ đang nấu ăn. Hai vợ chồng ngồi dậy cùng quay về hướng mặt trời lên. Thế là một trận bão vụt lên, mỗi lúc một dữ dội, đồng thời đất chuyển động âm âm, gió xoáy một cách kinh khủng, đến nỗi có thể bật tóc tất cả mọi người trên mặt đất ném đi một nơi khác. Sáng hôm sau, nhân dân quanh vùng cũng như quân đội vua Hùng đều thấy một sự lạ chưa từng có.
bảo đã thành từ lâu, nhưng thành quách của công chúa, kể cả cung điện, nhà cửa, quần gia, súc vật, đồ dùng đều bay đi đâu mất cả, không còn sót một tí gì. Giữa đó một cái đầm rộng mênh mang, đầy nước trắng xóa. Duy chỉ có cái nền cung của hai vợ chồng công chúa thì vẫn còn. Người ta gọi cái đầm ấy là đầm nhất dạ, có nghĩa là một đêm. Và cái nền ấy là bãi tự nhiên. Về sau trên cái nền ấy, người ta có lập miếu thờ hai vợ chồng Chữ Đồng Tử và công chúa Tiên Dung.